làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong những chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến một khía cạnh truyền giáo quan trọng là sứ vụ truyền giáo của mục sư. Hôm nay chúng ta sẽ khởi sự nói về thăm viếng chứng đạo hay chứng đạo qua sự thăm viếng. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Khi Chúa Dừng Chân qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Bơ vơ bên đường, mù loà đôi mắt từ ấu thơ, sinh nơi quê nghèo, buồn đau tháng ngày tối tăm. Người lần dò bước, van xin khách qua đường giúp đỡ, ban chút lòng nhân thương đến kẻ khổ đau này. Khi Chúa dừng chân, nghe thấy tiếng than van cầu xin, danh Chúa quyền năng làm sáng mắt con đen mù. Chợt một tia sáng từ trời rọi vào nơi tối tăm, khung cảnh đẹp xinh soi lối bước đi trong đời. Khi xưa bao người bị tà ma ám bại điếc câm, ô lo tuyệt vọng mang lấy số phận đáng thương. Từ ngày gặp Giêsu, những nỗi đơn đau vội biến mất, dành Chúa quyền năng xóa hết thương đau lo buồn. Khi Chúa dừng chân, Ngài thấy đức tin bao người xưa, dành Chúa quyền năng từ trước nay không thay rời. Lòng toàn dâng Chúa, nhờ Ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Bơ vơ bên đường, mù loà đôi mắt từ ấu thơ, sinh nơi quê nghèo, buồn đau tháng ngày tối tăm. Người lần dò bước, van xin khách qua đường giúp đỡ, ban chút lòng nhân thương đến kẻ khổ đau này. Khi Chúa dừng chân, Ngài thấy đức tin bao người xưa, danh Chúa quyền năng từ trước nay không thay rời. Lòng còn dâng Chúa, nhờ Ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Lòng còn dâng Chúa, nhờ Ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ.
Vừa rồi là tiếng hát Trung Tử Lưu trong Thánh Ca Khi Chúa Dừng Chân. Bây giờ chúng ta sẽ khởi sự nói về thăm viếng chứng đạo. Câu nói thông thường trong các khóa huấn luyện chứng đạo là muốn câu cá phải đến chỗ có cá. Có thể nói đây là lý do hiển nhiên hơn hết cho cơ đốc nhân đi thăm đồng bào để có thể nói về Chúa và ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, trước hết, chúng ta cần phải tìm hiểu nền tảng hỗ trợ phương pháp thăm viếng chứng đạo này trong Kinh Thánh. Luca ghi trong Phúc Âm Luca chương 10 câu 1 như sau. Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành, các chỗ chính Ngài sẽ đi. Đó là Luca chương 10 câu 1. Chúa muốn môn đồ đến các thành, vào thăm từng nhà trong các thành đó, và nói về Chúa cứu thế trước khi Ngài đến. Chúa căn dặn chi tiết cách thức nói năng hành xử và thái độ cần có trong những tình huống khác nhau. Luca ký thuật như sau. Hãy đi, này, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Đừng đem túi, bao, giày và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác, hễ các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Xong, hễ các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta, nhưng phải biết rằng nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng, thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn mày. Khốn cho mày thành Corazin, khốn cho mày thành Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Tyre và thành Sidon, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội cho mà ăn năn từ lâu rồi. Vậy đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay. Còn mày thành Capernaum, mày sẽ được nhắc lên đến tận trời sao? Không, sẽ bị hạ xuống tới dưới âm phủ. Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta. Ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Còn ai bỏ ta, ấy là bỏ đấng đã sai ta. Đó là Phúc Âm Luca chương 10, câu 4 đến câu 16. Tinh thần chung Chúa căn dặn các môn đồ là Chúa muốn họ đi thăm với tư cách của một người đem phước lành đến công bố và ban phát, chứ không phải đến để năn nỉ hay xin xỏ ân huệ gì từ con người. Cách thức các môn đồ thực hiện sứ vụ truyền giáo là vào làng, hỏi thăm xem nhà nào bằng lòng tiếp họ trong thời gian tạm trú để họ đi thăm và giao giảng tin mừng, làm phép lạ, chữa bệnh, nơi phố chợ hay đến từng nhà. Chúa căn dặn môn đồ cứ ở luôn trong nhà nào bằng lòng tiếp mình, ăn các vật thực chủ nhà cung cấp, chứ không nên chuyển đổi từ nhà này sang nhà khác, nhắm vào nhà nào tử tế hơn hay khá giả hơn. Thời gian lưu lại thường ngắn, cho nên các môn đồ cần chuyên chú thăm viếng các nhà trong làng để kịp chuẩn bị cho chuyến đi của Chúa thay vì lo tìm chỗ tạm trú thoải mái cho mình. Tuy nhiên, đối với những người từ chối không tiếp, Chúa dặn cần phải có lời cảnh cáo trang nghiêm rồi đi để không phí thời gian. Câu 16 cho thấy Chúa thiết định một quy luật khiến cho chúng ta không thể coi thường sứ vụ giao giảng tin lành. Khi Chúa trao cho người giao giảng nước trời một vinh dự quá lớn bảo rằng ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta, ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Cùng với ý này, sứ đồ Phi-e-rơ đã bảo con dân Chúa là tư tế hoàng gia, là đại sứ nước trời, là người đại diện cho vua để công bố tin mừng. Ông viết trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tư tế hoàng gia, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh em giao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Cơ đốc nhân được sai đi không nói lời của mình, nhưng truyền đạt sứ điệp của Chúa một cách trung thực với ý thức được khẳng định trước, đó là kết quả do Chúa và thuộc về Chúa. Nếu con người đáp ứng, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa và trao mọi lời ca ngợi chúc tụng cùng với mọi vinh dự lên cho Chúa. Nếu con người từ chối không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta không ngã lòng vì biết rằng mình đã hoàn tất sứ vụ Chúa giao phó và Ngài sẽ là đấng ban thưởng cho người trung tín. Thăm viếng chứng đạo cũng là phương cách chính Chúa Giê-xu thực hiện. Kinh Thánh ghi lại có ít nhất là 20 trường hợp Chúa vào nhà hay đến với từng người để bày tỏ ơn cứu rỗi. Trong bối cảnh của một cuộc gặp gỡ riêng, cá nhân tiếp xúc với Chúa có cơ hội biết Chúa qua lời dạy hay qua quyền năng, qua phép lạ của Ngài. Trong trường hợp đầu tiên trong sứ vụ, Chúa mời hai môn đồ Giăng Báp Tít đến nơi Ngài ở và đàm luận với họ suốt buổi chiều. Sứ đồ Giăng không ghi lại nội dung đàm luận, nhưng thuật lại kết quả lần gặp gỡ đó. Sứ đồ Giăng viết như sau: trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andre, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: chúng ta đã gặp Đấng Mê-si-a. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa thấy Simon liền phán rằng: ngươi là Simon con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Cê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1, câu 40 đến câu 42. Có thể nói đây là một trường hợp điển hình cho thấy hiệu quả của cá nhân chứng đạo bằng một cuộc thăm viếng. Buổi gặp gỡ của Chúa với anh Rê đã để lại một ấn tượng sâu sắc và một tín niệm vững chắc trong lòng người ngư phủ này. Anh Rê đã hoàn toàn được thuyết phục, không chỉ do lời chứng của Giăng Tiền Hô là thầy, xác định Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, nhưng chính ông đã gặp Chúa Giê-xu và trực tiếp nghe Ngài. Anh Rê đã không trì hoãn đối với khám phá quan trọng này, mà tức khắc đi tìm anh là Simon để tiết lộ khám phá đó, bảo rằng mình đã gặp Đấng Cứu Tinh là Chúa Cứu Thế. Anh Rê không nói nhiều, cho thấy tính cách cấp bách của sứ điệp thông tin, hay có lẽ cũng không đủ ngôn từ và kiến thức diễn đạt, cho nên ông chỉ nói về khám phá và tín niệm của mình nơi Chúa một cách vắn tắt: chúng ta đã gặp Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cũng là điều tất cả các chứng nhân cần lưu ý làm, đó là anh Rê đã đích thân dẫn anh đến gặp Chúa. Quyết định và hành động đưa anh đến gặp Chúa rất quan trọng, nói đến lòng tin của anh Rê đặt nơi Chúa, cũng chắc rằng khám phá của mình về Chúa là chính xác. Hành vi đưa anh đến gặp Chúa không chỉ chứng tỏ lòng tin nơi Chúa, nhưng cũng nói đến hiểu biết của anh Rê về Chúa, chắc rằng Ngài sẽ bày tỏ về Ngài cho anh mình theo cách anh mình có thể hiểu được. Như vậy, điểm then chốt là chứng nhân không nói về mình, nhưng nói về Chúa, không đưa đối tượng đến với mình, nhưng đưa họ đến với Chúa. Anh Rê đã thành công mỹ mãn khi đưa anh ruột đến với Chúa Giê-xu để anh tự quyết định khi đối diện với Ngài. Mẫu thăm viếng chứng đạo của anh Rê rất đơn giản. Bất cứ cơ đốc nhân thật nào cũng có thể thực hành. Ngay khi được Giăng giới thiệu về Chúa, anh Rê quyết định đi theo, được trực tiếp nghe Chúa và khám phá Ngài là Chúa Cứu Thế. Ngay tức khắc không cần gì phải phân vân, anh Rê đi nói với anh là Simon, rồi dẫn anh đến với Chúa. Thị kiến tiên tri của Chúa đã bắt phục Simon qua câu chào của Ngài, Giăng kỹ thuật như sau. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: ngươi là Simon con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Cê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Chi tiết này cho thấy không những Chúa biết rõ Simon, nhưng Ngài còn có quyền năng biến đổi ông từ một Simon thông thường và tầm thường thành Cê-pha, nghĩa là đá, là vật liệu thiết yếu góp phần xây dựng nước trời. Sang đến thời đại các sứ đồ, phương cách thăm viếng chứng đạo cũng được áp dụng và phát triển. Sứ đồ Phao-lô nói với các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô, bảo rằng ông không chỉ giảng dạy công khai, nhưng còn đi đến từng nhà để giảng đạo và dạy đạo. Luca kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 20-21 như sau: anh em biết tôi chẳng trễ nải giao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giuđa như cho người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 20-21. Ngay trong giai đoạn đầu hình thành hội thánh Jerusalem, phương cách đến từng nhà thăm viếng, chứng đạo, giảng dạy, nhóm họp đã khởi sự và có thể coi đó là phương cách tự nhiên hơn hết. Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 42 như sau: Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ giao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Chúa cứu thế. Khi chứng nhân trình bày sứ điệp cứu rỗi trong khung cảnh quen thuộc là nhà riêng của đối tượng, hiển nhiên khung cảnh đó sẽ giúp cho mọi suy nghĩ và quyết định của thân hữu bình tĩnh và chắc chắn hơn là khi ở trong một khung cảnh xa lạ khác. Họ không cảm thấy bị áp lực hay căng thẳng, cho nên họ có thể nói ra, có thể thổ lộ mọi suy nghĩ và thắc mắc trong lòng để được giải tỏa bằng lời Chúa. Như vậy, chúng ta thấy thăm viếng chứng đạo tại nhà riêng là phương thức được chính Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ trong hội thánh ban đầu áp dụng, là phương thức tự nhiên và có kết quả hơn hết, không chỉ cho các đối tượng tiếp nhận, nhưng cũng giúp cho các môn đồ tích cực và chủ động trong việc thi hành đại mạng lệnh. Tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, có một cơ quan quốc tế đến Việt Nam trong nỗ lực giúp đem tin lành đến cho từng gia đình qua một chiến dịch quy mô gọi là Chiến dịch truyền tin lành cho mỗi gia đình, gọi tắt là CTG. Chương trình này huấn luyện các cán sự tin lành, phân phối họ đi đến tất cả các tỉnh thành cho đến tận xã, ấp, thôn, xóm với mục tiêu đem sứ điệp tin lành đến từng nhà. Khi hoạt động ở khu vực nào, họ vào từng nhà trao tặng mỗi gia đình một truyền đạo đơn căn bản có tựa đề là Thông điệp của Thượng Đế cho mỗi gia đình, với nội dung trình bày những điều căn bản về tin mừng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chương trình này có khía cạnh đáng khích lệ là có thể đến với hầu hết dân cư, từ thành thị đến thôn quê, lên miền núi và ra đến tận các hải đảo. Tuy nhiên, đây chỉ là nỗ lực của một tổ chức với một số nhân sự giới hạn được đào tạo, mà không phải là một phong trào kêu gọi trang bị tất cả con dân Chúa trong các hội thánh góp sức thi hành đại mệnh lệnh. Hơn nữa, phương cách truyền đạt sứ điệp tin lành có tính cách máy móc và sơ sài, phần lớn chỉ là tặng một truyền đạo đơn rồi đi, không biết gia đình đó có ai đọc và đáp ứng hay không. Công việc giống như phủ một làn sương mỏng trên các mái nhà mà thiếu nhiều cơ hội trao đổi trực tiếp như cách Chúa Cứu Thế Giê-xu và các môn đồ thực hiện, cho nên cũng chỉ có kết quả rất giới hạn. Bây giờ chúng ta nêu lên lý do thứ hai cần phải áp dụng phương pháp thăm viếng chứng đạo, và đó là sự hiện diện của nhà thờ tại địa phương. Quanh khu vực nhà thờ nào cũng có nhiều cư dân sinh sống, khiến cho việc thăm viếng những cư dân này trở thành một điều gần như là đương nhiên khi mục sư và các tín hữu trong hội thánh đến thăm như đi thăm một người láng giềng. Nhiều người có thể sẽ cảm thấy vinh dự được mục sư và tín hữu đi thăm và cầu nguyện cho gia đình họ. Cũng chính việc viếng thăm, làm quen, kết thân tạo cơ hội cho các thân hữu đến tham dự các chương trình thờ phượng hay truyền giảng tại nhà thờ một khi họ đã có dịp được biết mục sư hay tín hữu từ ngôi nhà thờ đó. Những ghi nhận trên áp dụng cho các hội thánh tại Việt Nam hay cho các hội thánh Mỹ tại Hoa Kỳ. Riêng đối với hội thánh Việt Nam tại Mỹ, hoàn cảnh có khác hơn và cũng khó khăn hơn vì cư dân tại khu vực nhà thờ không phải tất cả là người Việt hoặc giả nếu có một vài gia đình người Việt, mà nếu họ đã sống lâu năm trên đất Mỹ, đương nhiên sẽ có những khó khăn phát sinh từ các khía cạnh hội nhập văn hóa, nhất là giới trẻ. Dù vậy, phương thức chứng đạo thăm viếng trong khu vực quanh nhà thờ sẽ dễ thực hiện cho các tín hữu trong hội thánh, và nếu có những người đáp ứng và tin nhận Chúa, thì thuận lợi đầu tiên là họ dễ tham gia các sinh hoạt thờ phượng Chúa vì sống gần nhà thờ. Lý do thứ ba, phương cách thăm viếng chứng đạo có ưu thế vì có thể khích lệ và sử dụng tín hữu. Nhiều hội thánh đã không tận dụng nguồn nhân lực này mà chỉ trông mong vào mục sư là người còn rất nhiều trách nhiệm khác đối với bầy chiên, cho nên ông chỉ còn có một số thời gian giới hạn cho sứ vụ chứng đạo. Chính vì thế, trang bị tân tín hữu cho sứ vụ thăm viếng chứng đạo là kế hoạch chiến lược. Trong thực tế, nhiều hội thánh đã không có kế hoạch động viên tín hữu tham gia chứng đạo. Họ được kêu gọi dâng hiến, kêu gọi đóng góp tài năng cho sự thờ phượng, ca hát, làm các công tác trong nhà thờ, nấu ăn, sắp xếp, dọn dẹp, v.v. Nhưng thăm viếng chứng đạo là việc dành cho mục sư, cho các chấp sự hay cho ban thăm viếng. Chúng ta cần xem lại đại mạng lệnh để có thể thấy rằng sứ vụ đào tạo môn đồ là của tất cả con dân Chúa, và thăm viếng chứng đạo là phương thức của hội thánh để chinh phục thế giới. Thăm viếng là sinh hoạt rất bình thường của mọi người trong mọi gia đình. Ít có ai chưa từng đi thăm người thân, thăm bạn bè. Cho nên việc thăm viếng chứng đạo là sứ vụ đã có sẵn tiềm năng. Trở ngại lớn nhất cho một chương trình truyền giáo là thiếu lòng tin nơi các tín hữu bình thường. Mục sư không tin rằng các tín hữu có thể làm được, và ngay cả các chức viên ở trong hội thánh, nhiều người cũng nghĩ rằng mình không làm được. Hầu hết mọi người đều cảm thấy căng thẳng, lo lắng, ngại ngần khi đi làm chứng một vài lần đầu. Tuy nhiên, khi thấy có người đáp ứng, họ sẽ thấy phấn chấn, được khích lệ để tiếp tục đi đến các nhà khác. Có một tín hữu trong nhóm thăm viếng được căn dặn phải cầu nguyện mỗi khi gõ cửa nhà, thì tín hữu này đã từng cầu nguyện để chủ nhà đi vắng. Tuy nhiên về sau, tín hữu này đã thắng được nỗi lo sợ đó và trở thành nhân tố đem được nhiều người đến với Chúa. Để thực hiện mục vụ thăm viếng chứng đạo, có gợi ý rằng không nên hỏi một tín hữu có muốn tham gia hay không, mà nên bảo rằng anh ta được chọn mời vào nhóm để cộng tác và rằng mục sư cũng như ban chứng đạo kỳ vọng nơi sự cộng tác của tín hữu đó. Điều này sẽ là một khích lệ đầu tiên cần thiết giúp cho tín hữu quyết định đi bước đầu tiên trong mục vụ làm chứng. Nhiều người ban đầu rất e dè, nhút nhát, nhưng về sau lại trở thành những chứng nhân tích cực và hữu hiệu. Nên sắp xếp những tín hữu nhút nhát vào trong nhóm có những chứng nhân dạn dĩ, kinh nghiệm để khích lệ họ thấy rằng mình cũng có thể làm chứng được. Có một ông ở trong ngành bán bảo hiểm tuyên bố rằng ông ta không thích mục vụ thăm viếng chứng đạo và bảo rằng ông ta sẽ không bao giờ tham gia một nhóm đi thăm viếng như thế vì nghĩ rằng sẽ bị khước từ khi nói về đạo. Tuy nhiên có một nhóm vẫn cứ mời ông tham gia, bảo rằng ông chỉ cần đi theo quan sát chứ không phải nói hay làm gì hết. Nhóm chứng đạo đến nhà đầu tiên, cả nhà bằng lòng tin nhận Chúa. Đến nhà thứ hai, có 3 người tin Chúa. Đến nhà thứ ba, có thêm 2 người nữa tin Chúa. Khi ra ngoài đường, ông nhân viên bán bảo hiểm này vô cùng phấn khích kết luận rằng đây chính là chương trình truyền giáo của Đức Chúa Trời. Lý luận và tranh luận không thể thuyết phục ông ta, nhưng kinh nghiệm đã giúp cho ông ta hoàn toàn thay đổi quan niệm. Khi chứng kiến một chứng nhân có kinh nghiệm nói về Chúa cho thân hữu, ông ta thấy diễn tiến trôi chảy dễ dàng, những câu trao đổi tự nhiên có ý nghĩa, và nhất là khi thấy đối tượng đáp ứng một cách chân thành, ông ta hoàn toàn được thuyết phục. Từ đó ông khởi sự dạn dĩ làm chứng, vận dụng kỹ năng của một người bán bảo hiểm vào mục vụ chứng đạo. Ông đã rất thành công trong việc đưa dắt nhiều người đến tin nhận Chúa. Lý do thứ tư áp dụng phương thức thăm viếng chứng đạo là vì tính cách trực tiếp của phương thức này. Phương thức này đưa chứng nhân đến tận nơi có đối tượng, vì được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, cho nên có thể cảm nhận trực tiếp đáp ứng của đối tượng. Những suy nghĩ, thắc mắc của đối tượng nêu lên cũng được trao đổi và trả lời ngay tại chỗ. Nếu đối tượng tiếp nhận Chúa, thì chứng nhân cũng là người trực tiếp được chứng kiến công việc quyền năng của Đức Thánh Linh thể hiện và được trực tiếp dự phần trong việc hướng dẫn đối tượng cầu nguyện tin nhận Chúa. Thăm viếng chứng đạo giúp cho cơ đốc nhân có thể đến với những người chưa bao giờ đặt chân đến nhà thờ và cũng không hề có ý định đi nhà thờ. Vì thế, nếu chứng nhân không đến với họ, thì tỷ lệ cơ hội những người này biết Chúa có thể là số 0. Tuy nhiên, trong kinh nghiệm thăm viếng chứng đạo, cũng có những trường hợp chứng nhân gặp những đối tượng có thành kiến với đạo Chúa. Đối tượng này có thể sẽ phản kháng, từ chối hay có những cản trở nào khác trong quá trình tiếp xúc, trao đổi, thì chứng nhân cũng là người trực tiếp cảm nhận được áp lực của sự tối tăm vận dụng trong bản ngã đối tượng. Nhờ đó, chứng nhân sẽ thêm lòng nhờ cậy sức mạnh và sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh, và đó cũng là cơ hội để có thể được trang bị thêm kinh nghiệm chứng đạo, biết rằng ra đi làm chứng nhân cho Chúa là xông vào trận mạc chống lại ma quỷ, thế gian và bản ngã, cần phải được chuẩn bị chiến đấu bằng sự cầu nguyện và bằng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, như ghi trong Ê-phê-sô chương 6, câu 10 đến câu 20.
Chúa thánh trên trời, con
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.